187, Richard Strauss, sinh năm 1864, mất năm 1949. Nước Áo có Johann Strauss với những bản nhạc Vals, tiếng Đức là Walzer. Nước Đức có Richard Strauss với những bản giao hưởng và những bản nhạc cho ca vũ kịch. Richard Strauss là một nhạc sĩ đa tài và là một trong những thiên tài âm nhạc của thế kỷ 20. Họ và tên của người nổi tiếng. Richard Strauss nổi tiếng, nhưng cái tên Johann Strauss thì đã quá quen thuộc với công chúng, vì vậy người ta hay lẫn hai người. Để tránh nhầm lẫn giữa Johann và Richard Strauss và Richard Wagner, trong giới âm nhạc người ta gọi Richard Strauss là Johann Wagner của Đức. Có lần Richard Strauss nói, nếu đã nói Richard thì phải nói Richard Wagner, còn bắt đầu với Johann thì tất nhiên phải nói Johann Strauss. Biết điều, Richard Strauss được mời làm giám đốc nhà hát ca vũ kịch thành phố Vienna nước Áo. Có người khuyên can, tại sao ông lại tới thành phố Vienna? Dân chúng ở đó là dân không biết điều. Strauss an ủi người khuyên mình, ở đâu dân chúng cũng đều không biết điều, chỉ có dân thành phố Vienna, dân sành điệu trong âm nhạc, không biết điều ở mức có thể chịu đựng được. 188. Igor Stravinsky, sinh năm 1882, mất năm 1971. Nhạc sĩ Nga, một trong những nhạc sĩ lớn của thế kỷ 20. Đối với Stravinsky, âm nhạc chỉ là trò chơi âm thanh, nhưng những tác phẩm của ông chứng minh điều ngược lại. Giống như Richard Wagner của Đức, ông lấy đề tài cho những vở ballet Petrushka, Chim Lửa, Lễ Bái Xuân của mình từ truyền cổ dân gian, thần thoại Nga, thể hiện bản sắc dân tộc Nga bằng âm nhạc. Những tác phẩm âm nhạc của Stravinsky sắc sảo và tinh tế, cân đối và hợp lý, cô đọng và gọn gàng trong cấu trúc. Nó thể hiện tài nghệ điêu luyện trong cách phối dàn nhạc. Nó thể hiện hiện thực đời sống tinh thần Nga. Về việc này, Stravinsky giải thích, suốt đời tôi nói tiếng Nga, suy nghĩ theo lối Nga, lối viết của tôi là Nga. Có thể trong nhạc của tôi không nhận thấy ngay điều đó, nhưng nó đã được đưa vào trong bản chất kín đáo của âm nhạc. Tạo hóa tự điều chỉnh sự cân bằng. Thiên nhiên tự nó biết lấy cân bằng sinh thái, hễ thế này thì sẽ thế kia. Mùa xuân cây đâm chồi nảy lọc, cảnh này ta thấy rất rõ khi xuân tới ở nước Nga. Phải đợi chờ trong giá rét của 6 tháng mùa đông, hình như khi trời ấm áp vào mùa xuân, các loài thực vật phải chạy đua với thời gian, chúng mọc nhanh như bắn, chỉ cần một tuần là khắp mọi nơi phủ một màu xanh. Trên cành cây giờ đây không phải là tuyết, mà là những bông hoa tươi cười trong nắng xuân. Âm nhạc trong vở ballet Lễ Bái Xuân cứng rắn, gay gắt, nhịp điệu mãnh liệt, cương nghị đầy khí phách. Vở ballet gồm hai phần, một, Chiếc Hôn của Trái Đất, hai, Sự Hy Sinh Vĩ Đại. Về vở ballet này, Stravinsky nói, trong Lễ Bái Xuân, tôi muốn thể hiện sự hồi sinh tươi sáng của thiên nhiên, sống một cuộc đời mới, sự hồi sinh đầy đủ, tự phát, sự hồi sinh phôi thai của muôn loài trên khắp thế gian. 189. Paul Klee, sinh năm 1879, mất năm 1940. Chuyến đi du lịch của họa sĩ, nhà đồ họa Thụy Sĩ Paul Klee với Moliere và Macke tới Tunisia năm 1914 đã khơi dậy cảm thức mới về màu sắc trong ông. Toàn bộ sáng tác của Klee gồm 8.000 bức tranh với phong cách rất riêng kiểu Klee, ung dung giữa biểu hình và trừu tượng. Paul Klee là một trong những gương mặt độc đáo nhất và cũng có ảnh hưởng nhất trong nền nghệ thuật thế kỷ 20. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Trước năm 1914, Paul Klee chỉ vẽ đen trắng. Chỉ 2 tuần ở Tunisia, ông đã thốt lên, màu sắc đã làm chủ tôi không cần theo đuổi chúng nữa, nó đã làm chủ tôi vĩnh viễn, tôi biết, đây là thời điểm thiêng liêng, màu sắc với tôi là một, tôi là họa sĩ. hoàn cảnh đánh thức đời sống nội tâm sâu sắc hơn. Dưới sức ép của nhà cầm quyền Đức Quốc xã, Bowkley phải từ chức ở Viện Hàn Lâm Düsseldorf, Đức và sang sống ở Bern, Thụy Sĩ. Những năm cuối đời ở Bern, Bowkley sống trong tâm trạng khủng hoảng, thất vọng sâu xa. Ở tranh ông xuất hiện hình thức châm biếm chua cay, màu sắc u ám thay cho sự vui tươi trước kia. Năm 1974, có một triển lãm lớn lấy tên Bowkley những năm cuối cùng. Về triển lãm này, Douglas Home viết, tác phẩm giai đoạn sau của Bowkley, ngoài khía cạnh tinh thần lớn lao còn có tầm quan trọng rất cao trong sự phát triển nghệ thuật hiện đại trong tương lai. Phương pháp bố cục rời rạc của ông, sự từ bỏ nhu cầu tập trung vào một điểm hay một tình tiết của bức tranh, tượng trưng một trong các phát minh mới rất hiếm hoi trong lĩnh vực hội họa kể từ chủ nghĩa lập thể. 190. Franklin Delano Roosevelt, sinh năm 1882, mất năm 1945. Tổng thống thứ 32 của Mỹ. Năm 1932, nước Mỹ đang suy thoái kinh tế. Roosevelt đề ra đường lối đổi mới nên trúng cử tổng thống. Đường lối đối nội và đối ngoại của ông rất được ủng hộ. Ông là người đầu tiên 4 lần trúng cử tổng thống, năm 1932, 1936, 1940, 1944. Roosevelt là người lãnh đạo xuất sắc quân dân Mỹ trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự liên kết trong đồng minh chống phát xít Đức. Anh hùng tương ngộ. Trong đám tang Edward đệ thất nước Anh, có nhiều nguyên thủ các nước tới dự. Trong số khách có Hoàng đế Đức William đệ nhị và Tổng thống Mỹ Roosevelt. Khi gặp nhau, Hoàng đế Đức William đệ nhị trịnh trọng nói: "Sau tang lễ, xin mời Tổng thống đến chỗ tôi lúc 14 giờ. Tôi chỉ xin Tổng thống đúng 45 phút. Roosevelt thản nhiên đáp: "Thưa quý ngài, tôi sẽ có mặt đúng 14 giờ, nhưng xin tiếp ngài trong 20 phút. Phải biết đánh giá địch thủ. Tổng thống Roosevelt có một con chó tên là Pete. Nhìn dáng bên ngoài thì nó không hung dữ, nhưng mỗi khi nhìn thấy chó lạ là nó tấn công liền. Có lần Roosevelt đang tiếp khách trong Nhà Trắng thì chó Pete vào với bộ lông rối bời, có chỗ không còn lông. Khách nói: "Thưa ngài tổng thống, hình như chó của ngài không được thiện chiến." Roosevelt đáp: "Chà, nó thuộc loài thiện chiến đấy, nhưng chỉ có khó khăn khi đánh giá địch thủ." 191. Jonathan Kodaly, sinh năm 1882, mất năm 1967. Nhạc sĩ Hungary, sinh trong một gia đình yêu thích âm nhạc. Kodaly, Bartók, Junalia cùng học sáng tác ở Nhạc viện Budapest với thầy Koestler, một người say mê nghiên cứu âm nhạc Hungary. Kodaly đóng vai trò hàng đầu trong việc đổi mới âm nhạc Hungary. Ông cùng với Bartók nghiên cứu âm nhạc dân gian. Kodaly trung thành với truyền thống lãng mạn. Tác phẩm của ông là sự tổng hợp các yếu tố khác nhau, nhạc dân gian Hungary, hòa điệu, cách gây ấn tượng, cấu trúc cổ điển. Ông nổi tiếng thế giới bởi những nhạc phẩm đầy hài hước, gần gũi cuộc sống với cảm nhận sâu sắc, mang đậm nét truyền thống của dân nhạc Hungary. Người mở đường cho âm nhạc hiện đại Hungary. Nhạc của Kodaly bắt rễ từ dân nhạc Hungary. Hòa âm và nghệ thuật phối âm của Kodaly gắn kết với phong cách của Balestrina, Bach. Ông cùng với Bartók là chủ biên của nhiều tập dân ca Hungary. Năm 1948-1949, Kodaly là chủ tịch Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Hungary. Từ năm 1912, ông dạy sáng tác ở Nhạc viện Franz Liszt Budapest. Ông viết nhiều sách về phương pháp học và dạy âm nhạc. Phương pháp Kodaly là một trong 4 phương pháp Dagrot, Kodaly, Karkos, Suzuki phổ biến hiện nay trên thế giới. Nhiều nhà soạn nhạc thành danh của nước Hungary trưởng thành từ phương pháp của Kodaly, Kodaly Method. Giới nghiên cứu đánh giá Jonathan Kodaly có công khai tâm âm nhạc cho lớp trẻ Hungary. 192. Franz K. Kafka, sinh năm 1883, mất năm 1924. Nhà văn viết tiếng Đức, là kẻ độc hành cô đơn khó hiểu. Lúc sinh thời, những tác phẩm đã in của Kafka không được dư luận chú ý. Kafka gốc Do Thái, chịu ảnh hưởng văn hóa Đức. Những tác phẩm của Kafka cho ta thấy dấu ấn của những nền văn hóa ấy. Từ sau Thế chiến thứ hai, dư luận mới chú ý tới Kafka và nhận thấy chưa có một nhà văn nào cùng thời ông phản ánh nỗi cô độc, sự bất ổn của cái tôi, sự xa lạ của thế giới như những tác phẩm của Kafka. Kafka trở nên nổi tiếng và thành bậc thầy có ảnh hưởng lớn đến nền văn học hiện đại phương Tây. Sự tò mò của tác giả. Lúc sinh thời, dư luận không lưu ý tới những tác phẩm của Kafka, mặc dù nhà văn viết với cả nhiệt thành và tâm huyết của mình. Kafka xuất bản tác phẩm đầu tay, Chiêm ngưỡng của mình năm 1912. Kafka rất hồi hộp, ông muốn biết dư luận bạn đọc. Ông nói với bạn, ở hiệu sách Angry có tất cả 13 quyển, thì tôi đã mua 12 cuốn để tặng. Không biết ai là người mua cuốn sách thứ 13. Chỉ có bệnh nhân Kafka. Kafka chữa bệnh lao ở khu an dưỡng Kärnten thuộc ngoại ô thành phố Viên, Áo. Giáo sư Hajek, phụ trách khu an dưỡng, nhận được một bức thư yêu cầu giáo sư hết lòng cứu chữa cho Franz Kafka khỏi bệnh. Sau khi đọc xong bức thư, giáo sư nói với phụ tá của mình, tôi biết bệnh nhân số 12 là Franz Kafka, nhưng Wakefield là ai thì tôi không biết. 193. Abdul Muiz, sinh năm 1883, mất năm 1959. Nhà văn Indonesia, ông tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Jakarta, vốn có năng khiếu văn học, nên về sau ông chuyển sang viết văn chuyên nghiệp. Ông là một trong những nhà văn Indonesia tích cực hoạt động xây dựng nền văn hóa dân tộc. Những sáng tác của Abdul Muiz đóng góp rất lớn vào việc phát triển nền văn học hiện thực Indonesia, có tác dụng thức tỉnh nhân dân vùng dậy, chống chủ nghĩa thực dân và đấu tranh giành độc lập dân tộc. Quả của nền giáo dục thực dân Hà Lan. Nền giáo dục sai lầm là tiểu thuyết xuất sắc của Abdul Muiz. Tác phẩm là bản tố cáo nghiêm khắc chế độ giáo dục phản động của bọn thực dân ở Indonesia. Hanafi được đi học, mới học xong trung học, ông đã coi mẹ, vợ là những người quê mùa, muốn sống cách biệt với người Indonesia bằng cách lấy một cô vợ lai Pháp, nhưng bị vợ, bị người Hà Lan coi thường. Mộng đổi đời của Hanafi tan vỡ, anh gửi con cho mẹ anh với hy vọng mẹ hãy chăm sóc dạy dỗ Safi để sau này lớn lên nó sẽ nhận ra kẻ thù của nó. Hối hận, anh uống thuốc độc tự tử. Hanafi là hình tượng tiêu biểu cho kết quả của nền giáo dục của bọn thực dân Hà Lan trên đất Indonesia. Đó là một bài học cảnh tỉnh người dân Indonesia. Phải xây dựng một nền giáo dục đặt trên cơ sở yêu thương giống nòi. Nhà phê bình văn học Indonesia Iyamanhi nói, muốn nghiên cứu văn học hiện đại Indonesia không thể không bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết Nền giáo dục sai lầm của Abdul Muiz. 194. Karl Schäpers, sinh năm 1883, mất năm 1969. Nhà tâm lý học, triết học hiện sinh Đức, quan niệm hiện sinh là một tấn bi kịch. Ông cho rằng sự thất bại của khoa học trong việc giải quyết vấn đề con người tìm thấy hạnh phúc của mình trong hành động chính là sự khải huyền của Thượng Đế. Schäpers cho bản chất con người là tự do, đấu tranh chống lại chuyên quyền, bảo vệ tự do dân chủ. Kế thừa và phát triển. Karl Schäpers đi từ khám phá những u uẩn trong cuộc sống của con người đến khái quát nó bằng khái niệm triết học như đau khổ, thất bại, chiến tranh, chết chóc. Ông chứng minh tư tưởng của mình qua sách Tâm trị học tổng quan năm 1913, Tâm lý học về những vũ trụ quan năm 1919, Hoàn cảnh tinh thần của thời đại chúng ta năm 1931, Triết học 3 tập năm 1932, Lý trí và hiện sinh năm 1935, Triết học nhập môn năm 1953. Schäpers chịu ảnh hưởng của Kierkegaard, Plotin, K. Kahn, Fichte, Schelling, Bruno, Spinoza. Ông cho rằng Nietzsche là một hiện sinh ngoại lệ. Nietzsche và Kierkegaard là khích lệ khởi đầu cho triết lý hiện sinh. Ông phục Descartes vì Descartes đã khám phá được những chân lý tuyệt vời khi ông hoài nghi và suy tư. Độc lập, tự do. Độc lập, tự do là hai khái niệm thường được nhắc tới trong đời sống tinh thần của cá nhân, của dân tộc. Karl Schäpers nhìn nhận tự do. Thực tế ta cũng cần tới những người khác và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa ta và họ. Rồi với tư cách những con người tự do, ta còn cần những con người tự do khác. Chỉ có sự thông cảm mới giúp ta và họ trở thành người có bản lĩnh thực sự. Rồi Schäpers cảnh báo, không có tự do cô lập, ở đâu có tự do là có sự lệ thuộc áp lực. Những lúc buông cho nhẹ người, con người thích tuyệt đối hóa vấn đề, Schäpers nhắc chúng ta, không thể có độc lập tuyệt đối được, sống độc lập ở trần gian này là phải xử sự với trần gian này một cách đặc biệt. Vừa phải thuộc về trần gian, vừa không phải thuộc về trần gian, vừa phải trong thế gian, vừa phải ở ngoài thế gian. 195. Niels Bohr, sinh năm 1885, mất năm 1962. Nhà vật lý Đan Mạch, Einstein với thuyết tương đối, Planck với thuyết lượng tử, Bohr với thuyết bổ sung là những lý thuyết nói về vật chất có ảnh hưởng quan trọng tới vật lý hiện đại ở thế kỷ 21. Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng tới triết lý nhân sinh cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Triết lý nhân sinh này thiên về lý. Triết học của tự nhiên. Niels Bohr xây dựng thuyết lượng tử theo nguyên lý tương ứng thiết lập cầu nối, theo nguyên lý bổ sung. Qua việc này, Bohr rút ra kết luận sự trái ngược chính là sự bổ sung. Câu nói này nổi tiếng tới mức nó được ghi trên tấm huy chương vàng mang hình Bohr. Chiếc huy chương vàng này do Viện Khoa học Hoàng gia Đan Mạch lập ra nhân hội nghị quốc tế Nguyên tử vì Hòa bình năm 1955 nhằm tặng thưởng cho những công trình khoa học xuất sắc. 196. Louis Mies van der Rohe, sinh năm 1886, mất năm 1969. Nhà kiến trúc và vẽ kiểu gốc Đức, di cư sang Mỹ năm 1938. Ông là một trong những kiến trúc sư quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông từng là giám đốc trường Bauhaus, trường đào tạo kiến trúc sư theo trường phái hiệu năng sử dụng Đức, thanh tao cổ điển, vững chắc, chi tiết chắc lọc, mang tính chuyên nghiệp cao. Phương châm của tôi, phương châm Đức. Người Đức được giáo dục theo công thức, tôi có thể làm được gì? Và câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để đạt được cái đích đó? Khi đã tự trả lời mình được hai câu hỏi đó, lập tức người Đức cần mẫn gia công 5 tháng theo sách vở và thực hành ngay những gì rút ra được từ lý thuyết trong sách vở. Họ coi trọng cái đẹp, nhưng cái họ đặt lên hàng đầu tính hiệu quả sử dụng của sản phẩm. Mies nổi tiếng với phương châm, tôi thích được việc hơn là độc đáo. 197. Oskar Kokoschka, sinh năm 1886, mất năm 1980. Từ những chuyến đi khác nhau ở châu Âu và những chuyến đi đến phương Đông, ông đem về tranh vẽ chân dung đặc biệt, cảnh náo nhiệt và lung linh ánh sáng của thành phố nhìn từ một điểm cao. Ngoài ra, ông còn vẽ chân dung và cảnh phúng dụ, cơn lốc năm 1914, với nét vẽ phóng khoáng, sôi động, với màu sắc hòa lẫn một tính chất bi thảm, gây ấn tượng mạnh. Ông được coi là một trong những họa sĩ vẽ phong cảnh tiêu biểu nhất của trường phái biểu hiện. Sao lại ngược đời? Kokoschka cũng là họa sĩ trang trí sân khấu. Ông là bạn thân của nhạc sĩ Strindberg. Vở ca vũ kịch Bàn tay hạnh phúc năm 1924 của Strindberg đang được dàn dựng tập dượt. Ngồi xem buổi tổng duyệt, Kokoschka tay chống càm, mắt nhắm lại, bỗng có tiếng nói ở hàng ghế. Kokoschka sao lại ngược đời như thế? Mắt phải nhìn lên sân khấu để nhìn tranh trang trí của mình, tai phải ngỏng lên để nghe nhạc của Strindberg mới phải. Bà nhầm rồi. vở Chiếc sáo thần kỳ của nhạc sĩ thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart do Kokoschka trang trí sân khấu. Ông cũng là người thiết kế trang phục cho diễn viên sân khấu. Sau buổi công diễn mấy ngày, có một quý bà nói với Kokoschka: "Tôi đã xem vở Chiếc sáo thần kỳ, tôi thực sự say mê vở ca vũ kịch ấy." Kokoschka nói: "Bà nhầm rồi, vở ca vũ kịch ấy không phải của tôi mà là của Mozart." 198. Edwin Powell Hopple, sinh năm 1889, mất năm 1953. Nhà vật lý thiên văn liên tiếp nghiên cứu ở các đài thiên văn Yerkes năm 1914, núi Wilson năm 1919, núi Paloma năm 1948. Hubble nghiên cứu về tinh vân ngoài thiên hà. Ông lập bảng xếp loại hình dáng chúng năm 1926. Ông công bố định luật chuyển dịch quang phổ, qua đó xác nhận thuyết giãn nở của vũ trụ. Cả vũ trụ đang nở ra. Năm 1924, qua quan sát ở đài thiên văn trên đỉnh núi Wilson, qua các ngôi sao trong tinh vân tiên nữ M31, Hubble thấy còn có nhiều thiên hà trong vũ trụ bao la. Ông liền đo khoảng cách tới các tinh vân đang xa dần. Năm 1928, ông đưa ra định luật, ngày nay gọi là định luật Hubble. Tốc độ lùi của các thiên hà đang lùi xa nhau, tỷ lệ với khoảng cách giữa chúng. Rồi Hubble rút ra kết luận, hình như cả vũ trụ đang nở ra. Những điều nêu trên ta thấy trong sách Vương quốc của các tinh vân của Hubble, xuất bản năm 1936, nó đóng góp vào tính xác tín của thuyết giãn nở của vũ trụ. 199. Boris Leonidovich Pasternak, sinh năm 1890, mất năm 1960. Nhà thơ, nhà văn Liên Xô, sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ gốc Do Thái. Tập thơ Những chủ đề và biến tấu năm 1923 được đánh giá là đỉnh cao của thơ Pasternak. Tác phẩm dài hơn, viết từ năm 1945 tới năm 1955, mang lại cho Pasternak sự nổi tiếng và vinh quang là tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago, in năm 1957 ở Italia. Sách liền được dịch ra 18 thứ tiếng. Năm 1958, Pasternak được trao giải Nobel Văn học. Giải Nobel Văn học trao cho Pasternak bởi ông đã tiếp nối được truyền thống vĩ đại của tiểu thuyết Nga, bởi những thành tựu lớn lao của ông cho nền thơ ca trữ tình hiện đại. Cách nương theo thời thế của Pasternak. Pasternak chịu ảnh hưởng mỹ học của Pushkin, rộng lớn và uyển chuyển đến độ mỗi thời đại có thể cho nó một định nghĩa mới. Những hình ảnh mãnh liệt của ông cho phép ta hiểu ông trong một nghĩa ấn tượng. Pasternak rất có thiện cảm với tính dữ dội điển hình, lời của chính Pasternak, của nhà thơ trường phái tượng trưng Nga, Bloch. Về ngôn ngữ và hình thức, thơ Pasternak độc đáo bởi phương pháp sử dụng từ tượng trưng và ẩn dụ. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, Pasternak được coi là một trong những nhà thơ Xô Viết hàng đầu. Bút pháp của ông mang tinh thần thời đại, kín đáo và che giấu, lén lút, khó dám ra khỏi những đường hầm, bằng những tính từ không danh từ, những trò chơi ú tim, bằng những lối ẩn dụ hiển nhiên, những chuyển biến đột ngột. Pasternak cho rằng, bằng cách ấy, mình nói những tư tưởng mà người nghệ sĩ nói về bản chất của nghệ thuật, về vai trò lịch sử của nghệ thuật và về trách nhiệm của mình đối với nghệ thuật. 200. Shaky Prokofchev, sinh năm 1891, mất năm 1953. Sinh ở Sonjoka, vùng Yekaterinoslav, nước Nga. Prokofchev học ở Nhạc viện St. Petersburg, là học trò của Clear, Rimsky-Korsakov. Trong thời gian học, với năng khiếu sáng tạo, ông đã sáng tác hàng trăm nhạc phẩm. Người viết sách này từng xem hàng trăm vở ca vũ nhạc kịch, ca vũ nhạc hài kịch. Trong số đó có opera Cô bé lọ lem của Prokofchev. Sáng tác của Prokofiev phong phú, đa dạng, với những nhạc phẩm vĩ đại. Prokofiev có ảnh hưởng sâu rộng tới sự phát triển của nền tân nhạc Nga. Dân tộc, nhưng với tinh thần công dân quốc tế. Sau 16 năm sống ở Nhật, Mỹ, Đức, Pháp, năm 1934, Prokofiev trở về Nga sống. Giờ đây ông suy gẫm, người nghệ sĩ phải sống trong lòng dân tộc. Phương châm của ông là điêu luyện với sự mộc mạc mang tinh thần thời đại. Thời gian sống ở Paris, nước Pháp là thời kỳ phát triển nhân cách và phong cách Prokofiev, cởi mở, đầy nhiệt huyết, sức sống âm nhạc mãnh liệt, dồi dào, phong phú với kỹ thuật điêu luyện, không rơi vào chuyện vụn vặt đời thường, luôn có những giải pháp thích hợp cho từng vấn đề. Ta có thể tìm thấy bóng dáng của chủ nghĩa ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện trong nhạc phẩm của Prokofiev. Prokofiev mất vì xuất huyết não, được mai táng ở nghĩa trang tu viện Westminster, nơi an giấc ngàn thu của nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong lời cáo phó có dòng, ông thuộc về thời đại trước khi thuộc về Kremlin. 201. William Faulkner, sinh năm 1897, mất năm 1962. Nhà văn Mỹ hiểu biết sâu sắc các cảnh quan, phong tục và tính cách, nên tác phẩm của ông làm người đọc cảm thấy xốn xang nỗi niềm nhớ mảnh đất quê hương miền Nam của nhà văn. Thời gian, định mệnh, sự tha hóa của con người phản ánh trong tác phẩm của Faulkner làm cho ông trở thành người tiên báo của tiểu thuyết hiện đại. Ông có ảnh hưởng lớn đến sự chuyển mình của tiểu thuyết ở châu Âu. Ông được giải thưởng Nobel Văn học năm 1949. Ngày xưa, ngày nay. Một nữ độc giả sau khi đọc các tác phẩm của Faulkner đã viết thư hỏi nhà văn, phải chăng con người bây giờ ác độc và tồi tệ hơn ngày xưa nhiều? Faulkner viết thư trả lời, con người ngày nay không tồi tệ hơn con người ngày xưa, nhưng những bản tường trình ngày nay viết về những hành động ác độc của con người thì đáng tin cậy hơn ngày xưa, chi tiết hơn ngày xưa nhiều, hay hơn ngày xưa rất nhiều. Con tim, dục vọng. Bố cục phức tạp, cầu vàng có khi chiếm cả trang, dĩ vãng, hiện tại đang xen trong tiểu thuyết Âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner, làm người đọc khó hiểu nên khó bán. Nhưng tiểu thuyết này được giới phê bình đánh giá cao, gọi là cuốn sách vĩ đại. Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng. Trong buổi lễ nhận giải Nobel Văn chương năm 1949, nhà văn phàn nàn về việc lãng quên những xung đột nội tại trong tâm hồn của con người. Bi kịch ngày nay của chúng ta là nỗi sợ hãi về thể chất bao trùm, phổ quát, đeo đẳng lâu tới mức giờ đây, chúng ta đã quen với việc chịu đựng nó, hèn kém nhất trong mọi thứ là sợ hãi. Ông cho rằng, trong tác phẩm phải nói được những chân lý cổ sơ và sự thật của con tim, tình yêu, danh dự, lòng xót thương, sự kiêu hãnh, lòng trắc ẩn và đức hy sinh. Ông nói, những người viết về dục vọng, về những thất bại mà trong đó chẳng kẻ nào mất mát điều gì đáng giá, về những chiến thắng vô vọng là những người không viết gì về trái tim mà chỉ viết về những tuyến nội tiết. 202. George Gershwin, sinh năm 1898, mất năm 1937. Nhạc sĩ Mỹ. Gershwin học đàn piano, nhưng nhạc lý thì tự học. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình bằng những ca khúc nhạc nhẹ và kiếm sống bằng chơi đàn piano. Tuy có một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng với sức sáng tạo phi thường, Gershwin để lại cho hậu thế những sáng tác âm nhạc đỉnh cao với ngôn ngữ âm nhạc rất dân dã kiểu Mỹ. Tính tự sự của nhạc Gershwin. Gershwin đã đưa nhạc jazz vào nhạc giao hưởng. Lối viết độc đáo khác thường này gây ra những phản ứng trái ngược nhau. Cùng với thời gian, dần dần người ta mới thừa nhận nhạc của Gershwin là một trong những đỉnh cao của âm nhạc Mỹ. Nhạc sĩ Nga Skotav Kowist nhận xét, âm nhạc của Gershwin kể về cái gì? Về những con người bình thường, về những niềm vui, những đau khổ của họ. Chính vì vậy mà âm nhạc của ông thật sự mang tính dân tộc với tất cả tính chất đặc sắc, độc đáo. Nhạc cụ cũng mang tính dân tộc. Nhạc của Gershwin chịu ảnh hưởng Nature Song, dân ca da đen, nét tươi mát, tự nhiên, chân thật. Nhạc ông phong phú về giai điệu. Những yếu tố dân gian và những nhạc cụ đặc trưng của người da đen xuất hiện hầu như trong mọi nhạc phẩm của ông. Castro Turian nhận xét, Gershwin lấy ở nhạc tra một số yếu tố hòa âm và tiết tấu. Ông đưa những cái mới lạ về màu sắc, nét tự nhiên phóng khoáng của diễn cảm mang tính chất ngẫu hứng vào trong âm nhạc và nâng chúng lên đến đỉnh cao của một nghệ thuật chân chính.